9 giờ tối, chiếc Victoria vẫn đứng im trên vùng trời Sene. Một quần thể lớn những ngôi làng chỉ được nhìn lờ mờ qua bóng tối. Thỉnh thoảng một ánh chớp lóe lên để lộ những hố sâu được phân bố đều đặn. Và sau đó chỉ còn nhìn thấy được cái bóng yên lặng và tối đen của những cây me, cây cọ, cây bạch phong. Tôi ngạt thở rồi, Kennedy nói trong khi cố hít thở đầy phổi càng nhiều không khí hiếm hoi càng tốt. Chúng ta không động đậy được nữa, xuống thấp hơn nữa được không? Nhưng còn cơn bão thì... Ferguson nói trong lo lắng. Cơn bão sẽ không xảy ra trong đêm nay đâu, mây còn quá cao mà, Joe nói. Thì đó cũng là lý do mà tại sao tôi do dự không vượt lên trên chúng đó. Phải lên đến một độ cao không còn nhìn thấy gì dưới mặt đất, và không biết suốt đêm chúng ta sẽ tiến về hướng nào nữa. Anh Samuel thân mến, anh quyết định đi, gấp lắm rồi. Rất phiền phức nếu như không có gió, Joe nói tiếp, vì gió sẽ cuốn chúng ta ra khỏi cơn bão. Thật đáng tiếc các bạn à, những đám mây rất nguy hiểm đối với chúng ta. Trong mây chứa những điện cực khác nhau, có thể bao bọc trong những cơn lốc của chúng, và những tia chớp có khả năng đốt cháy chúng ta nữa. Mặt khác, sức mạnh của những cú lai giật có thể quật chúng ta xuống đất nếu chúng ta neo khinh khí cầu trên một ngọn cây. Như vậy thì phải làm thế nào đây? Phải giữ chiếc Victoria trong một vùng giữa những thảm họa của trời và đất. Chúng ta có nhiều nước cho chiếc đèn xì và chúng ta vẫn còn nguyên. Nếu cần, tôi sẽ dùng đến. Thình lình, một tia chớp mạnh và nhanh cắt xuyên qua đêm tối. Chưa kịp tắt thì một tiếng sấm đáng sợ vang rền làm rung chuyển cả bầu trời. Những cơn bão nhiệt đới khai triển nhanh chóng cuộc tàn phá của mình. Tia chớp thứ hai xé tan màn đêm, và ngay sau đó liên tiếp 20 tia chớp nữa. Bầu trời chằng chịt những tia lửa điện đang chéo dưới những hạt mưa nặng trĩu trút nhanh. Hãy xuống đất thôi, Kennedy nói to lên. Nguy cơ bị đánh gục ở đâu cũng như nhau hết thôi, và chúng ta sẽ nhanh chóng bị các cành cây xé tan ra. Thưa ông chủ, chúng ta hãy lên cao thôi ạ. Trong vùng đất thuộc châu Phi này, khi xảy ra những cơn bão, đường xích đạo không ít người đếm được dưới 30 hoặc 35 tia chớp mỗi phút. Bầu trời hầu như tràn ngập lửa điện, sấm không ngừng vang rền. Gió cuốn lên với sức mạnh đáng sợ trong bầu không khí nung nấu này. Nó cuồn cuộn xoắn những đám mây nóng bỏng. Lúc này, bác sĩ Ferguson đang giữ chiếc đèn xì đầy sức nóng. Khinh khí cầu giãn nở và đi lên. Kennedy thì quỳ ở giữa cái giỏ treo, giữ chặt tấm màn của căn lều. Chiếc khinh khí cầu quay cuồng đến chóng mặt, và những nhà du hành phải chịu những cú nghiêng ngã đáng lo ngại. Trong bao bọc khí cầu có nhiều lỗ hổng. Gió đi vào đó rất mạnh, và sấm chớp vẫn nổ đùng đùng dưới áp lực của nó. Một loạt mưa đá, sau khi vang lên một tiếng động lớn, xuyên qua bầu trời và kêu lợp đợp trên chiếc Victoria. Cầu xin Thượng Đế che chở, Ferguson kêu lên. Chúng con đang ở trong tay người, chỉ có người mới giúp được chúng con thôi. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mọi tình huống khi xảy ra một vụ cháy nữa đi, có thể chúng ta bị rơi xuống rất nhanh đấy. Giọng nói của Ferguson vang đến lỗ tai hai người kia một cách khó khăn. Ông đang nhìn hiện tượng phát sáng lân tinh tạo ra bởi ngọn lửa đang bay lượn trên chiếc lưới bọc khinh khí cầu. Ngọn lửa này quay cuồng, xoắn tròn nhưng luôn luôn đi lên. Sau một khắc, nó đã qua vùng mưa bão. Những tia điện phát ra bên dưới nó như một chiếc dương miệng lớn bằng pháo bông trên đầu chiếc giỏ treo. Đó là quang cảnh đẹp nhất mà thiên nhiên phơi bày cho con người nhìn thấy. Bên dưới là cơn bão, phía trên là một vầng trăng chiếu những tia sáng hiền hòa tràn ngập đám mây sôi sục. Bác sĩ Ferguson nhìn phong vũ biểu. Ông cho khinh khí cầu bay cao trên 12 bộ. Lúc đó đã 11 giờ đêm. Nhờ trời, tất cả đã qua rồi, ông nói. Chúng ta chỉ cần giữ độ cao này thôi. Ôi trời ơi, đáng sợ quá, Kennedy đáp. Vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ hai, vầng dương mọc lên phía chân trời, mây đã tan và một cơn gió mát lành thổi nhẹ. Mặt đất tỏa hương thơm, trải rộng dưới mắt những nhà du hành. Chiếc khinh khí cầu trong khi quay cuồng tại chỗ giữa những luồng không khí đối lập nhau đã hơi đi chệch hướng. Bác sĩ Ferguson cho ga co lại, hạ xuống thấp dần để đi sâu hơn về hướng bắc. Ông tìm rất lâu và không xác định được. Gió cuốn nhẹ khinh khí cầu về phía tây cho đến khi ông thấy những ngọn núi của xứ sở mặt trăng. Họ vòng lên quanh hồ Tanganyika. Dãy núi này trong hiểm trở nổi lên giữa bầu trời xanh nhạt. Có thể nói đây là những công trình tự nhiên của Trung Phi mà những nhà du hành vượt qua thật khó khăn. Dài đỉnh núi hình chớp riêng lẻ mang dấu vết băng tuyết vĩnh cửu. Chúng ta đang ở một nơi chưa được khám phá, bác sĩ Ferguson nói. Đại quý Burton đã tiến khá xa về hướng Tây, nhưng ông ta không đến được chân của những ngọn núi nổi tiếng này. Ông ta cũng chối cãi sự hiện diện của nó nữa. Còn Speke thì xác nhận. Ông ta cho rằng những ngọn núi này chỉ có trong tưởng tượng của Speke. Đối với chúng ta, các bạn của tôi ơi, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Thế chúng ta có vượt qua đó không? Kennedy hỏi. Không, nếu Thượng Đế cho phép, tôi mong tìm một cơn gió thuận tiện sẽ đưa chúng ta qua đường xích đạo. Tôi sẽ chờ nếu cần, và tôi sẽ làm cho chiếc Victoria như một chiếc tàu bỏ neo bởi những cơn gió trái ngược. Chúng ta đang bay theo một hướng tốt đây, ông ta nói khi xem la bàn. Và ở độ cao 200 bộ cách mặt đất nữa, hoàn cảnh tốt để nhận ra những vùng đất mới. Đại quý Speke trong khi thám hiểm hồ Ukereue đã đi hơi quá về hướng Tây, thẳng đường trên KZ. Chúng ta có phải đi lâu như thế không? Kennedy hỏi. Có thể. Mục đích của chúng ta là đến một vài địa điểm ở cạnh những nguồn của sông Nin. Và chúng ta còn phải đi hơn 600 dặm nữa, cho đến ranh giới cuối cùng mà các nhà thám hiểm từ phía Bắc đã đến. Và chúng ta sẽ đặt chân xuống đất, Joe nói. Chỉ để thư giãn chân tay phải không ạ? Chúng ta cũng phải lấy thêm nước dự trữ nữa. Ai mà biết được chúng ta sẽ đi đến những vùng khô cằn hay không? Do đó, chúng ta phải dự trù tất cả trước. Vào giữa trưa, chiếc Victoria đang ở vĩ độ 29 độ 15 phút và kinh độ 3 độ 15 phút. Nó đi qua làng Uyofu, cuối cùng về phía bắc Uyamwezi, ngược hồ Ukereue, nơi mà người ta có thể nhìn thấy. Cả ba nhà du hành quyết định sẽ tiếp cận mặt đất ở một nơi thuận tiện mà họ gặp đầu tiên. Họ phải dừng lại khá lâu và khinh khí cầu được canh giữ cẩn thận. Ngọn lửa đèn xì được chỉnh cho vừa phải. Chiếc neo được ném ra khỏi chiếc giỏ treo. Không bao lâu đã lướt trên đám cỏ cao của cánh đồng mênh mông. Ở độ cao nhất định, nó phủ lớp cỏ dày 8 bộ. Chiếc Victoria lướt trên đám cỏ này mà không làm chúng bị đè xuống, như một con bướm khổng lồ, không gặp một chướng ngại nào hết. Chúng ta có thể chạy như thế này thật lâu, Kennedy nói. Tôi không thấy một cây cổ thụ nào có thể cho chúng ta bám vào hết. Khó mà săn bắn ở đây rồi. Anh bạn đích thân mến, hãy đợi đấy. Anh không thể săn bắn trong đám cỏ cao hơn anh được. Nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng tìm được một nơi thuận lợi thôi. Thật là một cuộc đi dạo thú vị. Một cuộc bay lượn trên một biển cỏ xanh rờn, gần như trong vắt với những gợn sóng nhẹ nhàng của cơn gió thoảng. Chiếc giỏ treo giữ đúng cái tên của mình. Có vẻ như rẽ sóng, khiến cho những con chim đủ màu rực rỡ dục bay khỏi những ngọn cỏ cao với hàng nghìn tiếng kêu vui vẻ. Thình lình, khí cầu bị kéo mạnh. Có lẽ một mỏ neo đã bám vào một rãnh đá khuất trong đám cỏ mênh mông này rồi. Ôi, chúng ta bị kẹt rồi, Joe nói. Ném cầu thang xuống đi, Kennedy hét to. Những lời này chưa dứt thì một tiếng kêu thảng thốt vang trong không khí. Cái gì vậy? Một tiếng kêu lạ. Kìa, chúng ta đang di chuyển. Cây neo đã bị rời ra. Không, nó vẫn bám vào khinh khí cầu, Joe nói trong khi đang cố hết sức kéo sợi dây. Đó là một hòn đá biết đi. Trong đám cỏ, có một vùng lớn động đậy mạnh. Và không bao lâu, một hình dáng thon dài, lồi lõm, nổi trên đầu ngọn cỏ. Một con rắn! Joe la lớn. Ê, không phải, Ferguson nói. Đó là một cái giòi voi. Một con voi hả, Samuel? Kennedy nói đến đây và đưa súng lên vai. Hãy chờ đã, Dick, hãy chờ. Có thể là con voi sẽ kéo chúng ta đi mất. Và đến một hướng tốt thôi mà. Joe, đến một hướng tốt. Con voi tiến lên với một tốc độ vừa phải. Rồi không bao lâu, nó đến cánh rừng thưa, nơi mà người ta có thể thấy được nó trọn vẹn. Theo kích thước khổng lồ của nó, Ferguson nhận ra nó là một con voi đực loại đẹp nhất. đôi ngà trắng cong vút tuyệt vời, dài đến 8 bộ, và chân neo đã mắc chặt vào đó rồi. Nhưng mà nó mang chúng ta đi đến đâu? Kennedy hỏi trong khi vung vẩy khẩu súng đang nóng bỏng trong tay của anh ta. Nó đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn đi thôi. Anh bạn Dick thân mến, anh kiên nhẫn một chút nào. Tiến lên đi! Joe vui thích la lên. Con voi chạy thật nhanh. Nó đưa cái vòi qua trái rồi qua phải. Trong những lúc vùng dậy đó, nó làm cho cái vỏ treo sóc lên rất mạnh. Bác sĩ cầm chiếc rìu nơi tay, sẵn sàng cắt dây khi cần. Chúng ta chỉ bỏ cái vỏ neo vào giờ chót. Một khu rừng rậm xuất hiện ở phía bắc đồng cỏ, cách đó khoảng 3 dặm. Vậy là cần phải tách rời khí cầu và con voi ra rồi. Kennedy được giao nhiệm vụ buộc con vật phải dừng lại. Ông ta đưa súng lên dài, nhưng vị trí của ông không thuận lợi khi hạ con vật. Khi viên đạn thứ nhất ngắm bắn vào sọ của nó, trượt như chạm phải một tấm tôn. Con vật không tỏ vẻ gì xao xuyến khi tiếng súng nổ. Nó càng chạy nhanh hơn, tốc độ của nó như tốc độ của một con ngựa đang phi nước kiệu. Ôi trời, quỷ thần ơi! Kennedy la lớn. Cái đầu của nó cứng quá! Joe la theo. Chúng ta sẽ thử vài viên đạn hình chớp vào vai nó coi. Dick nói thêm, trong khi cho viên đạn vào nòng súng một cách cẩn thận, và anh khai quả. Con voi rống lên khủng khiếp và tiếp tục chạy nhanh hơn nữa. Nào! Joe vừa nói, vừa cho đạn vào súng của mình. Tôi phải giúp các ông một tay thôi, hay là việc này không chấm dứt được. Và 2 viên đạn đã trúng vào sườn con vật. Con voi khựng lại, dung dòi lên cao và lấy hết tốc lực chạy vào rừng. Nó lúc lắc chiếc đầu to của mình và máu tuôn như suối từ các vết thương. 12 phát đạn tiếp tục vang lên. Con voi chồm lên sợ hãi. Chiếc vỏ treo và khinh khí cầu kêu lên răng rắc như muốn vỡ tung ra. Trong lúc bị va chạm mạnh, chiếc rìu rời khỏi tay bác sĩ Ferguson, rớt xuống. Tình hình trở nên nghiêm trọng vào lúc đó. Sợi dây cột cái neo không thể rời ra, cũng không thể cắt đứt được. Chiếc khinh khí cầu càng lúc càng tiến gần đến cánh rừng. Khi con voi bị một phát súng vào mắt, lúc nó ngẩng đầu lên, nó dừng lại do dự, đầu gối khuỵu xuống, chìa sườn ra cho người thợ săn. Một phát đạn vào tim, ông ta nói trong lúc bắn phát cuối cùng. Con voi cất một tiếng rống thê thảm trong cơn hấp hối. Cái ngà của nó bị gãy rồi kìa, Kennedy la lớn. Loại ngà mà ở Anh Quốc giá 35 guineas, 100 cân Anh đó. Nhiều đến như thế sao? Joe kêu lên trong khi tuột xuống đất bằng sợi dây buộc cái neo. Và Dick mang súng vào rừng. Lúc đó, Joe lo những công việc của mình. Trước hết, anh ta đào trong đất một cái hố sâu 2 bộ, bỏ cành cây khô xuống đó. Anh ta chất ở trên một giàn quả cao 2 bộ, rồi đốt lửa to lên. Sau đó, anh ta trở lại xác con voi. Anh cắt một cách khéo léo cái vòi, đo từ gốc của nó được gần 2 bộ chiều rộng. Anh ta chọn phần ngon nhất. Khi giàn lửa tắt dần, hố được bỏ hết than, chỉ giữ lại đồ nóng. Những miếng thịt voi bọc trong lá thơm được đặt vào hố và phủ tro nóng lên trên. Khi củi cháy hết thì thịt cũng vừa chín tới. Sau đó, Joe kéo bữa ăn tối ra khỏi lò than. Anh ta đặt món thịt ngon lành trên những chiếc lá xanh rờn và dọn bữa ăn giữa một thảm cỏ tuyệt đẹp. Anh ta mang bánh mì khô, rượu, cà phê và nước mát được lấy từ một con suối gần đó. Bữa tiệc được dọn lên trông đẹp mắt, và Joe khiêm tốn nghĩ rằng ăn còn thích hơn. Về phần Ferguson, ông ta đang quan sát thật nghiêm túc khinh khí cầu. Nó không có vẻ gì bị thiệt hại nhiều. Chất liệu vải và lớp cao su bọc thật chắc chắn. So sánh với độ cao hiện tại và lực đưa lên của nó, ông hài lòng thấy được rằng nó còn nguyên lượng hơi ga. Vỏ bọc khí cầu cho đến lúc này chưa bị thấm nước. Chỉ vừa 5 ngày, các nhà du hành đã rời khỏi Zanzibar. Thịt khô chưa được dùng đến. Lượng bánh mì và thịt hộp dự trữ còn đủ cho một chuyến đi dài ngày. Chỉ còn có nước là phải lấy thêm dự trữ mà thôi. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Ferguson sắp xếp lại những ghi chép của mình. Ông phát quả rất đẹp, những địa hình chung quanh đồng cỏ dài hút tầm mắt. Cánh rừng và khinh khí cầu bất động trên xác con voi to. Sau 2 giờ, Kennedy trở lại với một sâu gà rô mập mạp và một con linh dương. Joe chuẩn bị chế biến những thực phẩm vừa được mang về. Bữa ăn tối đã được dọn xong. Anh ta cất lên tiếng hát với giọng trong trẻo vốn có của mình. Cả ba nhà du hành chỉ còn việc ngồi vào thảm cỏ xanh. Món chân và giò voi được khen ngon. Họ ăn uống theo kiểu Anh, hơi rượu cũng như thức ăn sượt nước mùi thơm trên vùng đất đẹp đẽ này. Kennedy ăn và uống như bốn người nhập lại vậy. Ông ta ngà ngà say và đề nghị một cách nghiêm túc với người bạn của mình là lập trong khu rừng này một cái chòi bằng lá và tạo nên một vương quốc của Robinson Phi Châu. Cánh đồng quá yên tĩnh và hoang vắng. Bác sĩ Ferguson quyết định ngủ lại dưới đất qua đêm. Joe đốt một dòng lửa, một thứ rào chắn không thể thiếu để chống lại thú dữ.